quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia với chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Ngày hôm nay chúng ta trở lại chương trình Tình yêu và gia đình thì ở ngoài kia thật sự là mùa hè. Tuy nhiên rằng chưa có nóng đến cái độ mà chúng ta gọi là bở hơi tai, nhưng mà cũng đã bắt đầu là mùa hè, không thể chối cãi vào đâu được. Và trong những ngày qua thì Houston cũng như là Dallas có những cái cây mưa, cơn mưa xối xả, nhưng bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng rồi, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, cơn mưa làm cho thời tiết cũng dịu đi phần nào.
Đúng vậy.
Và cây cỏ cũng xanh tươi hơn, những đám cỏ đã bắt đầu mọc lên khi bắt đầu vào mùa hè. Nóng nóng đó là đã bắt đầu mọi thấy mọi sự tàn úa, không còn cái nét xanh tươi của mùa xuân nữa. Thì những cơn mưa rất là tốt đẹp. Cũng như vậy chị Thu Nga ơi, đời người trong tình yêu và gia đình cũng cần những cái cơn mưa để mà xóa đi những cái hạn hán, xóa đi những mối bất hòa. Vâng, trong cái đề chương trình ngày hôm nay thì chị Thu Nga Vũ Thanh Thủy muốn đưa ra cái đề tài làm sao mà để giải quyết những cái mối bất hòa giữa con người với nhau, giữa anh chị em trong gia đình, giữa bạn bè, đồng nghiệp, giữa những bạn hữu hay những bà con thân thuộc. Chắc chắn ai trong cuộc đời cũng trải qua những cái mối bất hòa này, thì chắc chắn ai cũng có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ, phải không chị Thu Nga? Chị Thu Nga có kinh nghiệm nào để chia sẻ những cái mối bất hòa với ai bao giờ không? Có bao giờ chị bất hòa, chúng ta bất hòa với nhau không? Và mình đã làm sao để giải quyết để mà có được cái mối liên hệ mấy chục năm qua chị Thu Nga nhỉ?
Nói về những cái chuyện ở bất hòa đó thì ai trong gia đình của chúng ta thì hay là trong mỗi con người đều có những cái sự bất hòa đó. Nhưng mà rất là tình cờ sáng hôm nay thì chúng tôi có dịch một cái bản tin trong cái chương trình mà local buổi sáng đó, chương trình news buổi sáng đó, thì những em bé, những con đứa con nít mà nó bị hành hạ, nó bị bạo hành rồi nó bị bỏ rơi, thì bây giờ làm sao mà để cho cái các em trở lại có thể là đời sống bình thường, và những cái vết thương lòng nó được heal trở lại, tức là nó lành lặn trở lại. Có những cái vết thương mà các em, với vết thương lòng của các em á, các nhà tâm lý nói rằng có thể là đã thích cả nguyên có một đời người rồi, nhưng mà người ta cũng cố gắng. Tuy nhiên về cái sự mà lành lặn về cái vết thương lòng đó thì hình như là con nít thì nó sẽ có thể là mau lành lặn hơn mình, họ chỉ đoán như vậy thôi, họ nghĩ như vậy thôi. Và với một cái tình yêu thương khác thì nó sẽ xóa đi những cái niềm đau đó. Thì Thu Nga nghĩ rằng với cái vết thương lòng của người lớn của chúng ta, mỗi cá nhân của chúng ta hay là trong mỗi gia đình đều có, nếu mà có một cái sự mà yêu thương bao bọc che chở và support để những người mà đã bị đau đớn vì cái vết thương lòng đó thì chắc chắn là sẽ có. Và trong chúng ta đây ai mà không có trải qua những vết thương lòng nặng hoặc là nhẹ chứ Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, mà cũng đúng như cái bài báo mà chị vừa nói tới đó, tất cả những cái vết thương lòng tuổi nhỏ, đồng ý người ta nói rằng đối với trẻ con thì nó sẽ dễ lành nếu mà nó được chữa. Còn nếu mà không chữa thì sẽ không bao giờ lành, chị Thương Nga ơi. Và chính những cái vết thương mà cứ ôm ấp trong lòng đó mà không được chữa lành đó, lớn lên sẽ làm cho, sẽ ảnh hưởng đến cả một cuộc đời, sẽ dễ dàng gây ra những cái mối bất hòa với những người khác, sẽ dễ dàng mà khó mà có thể lúc nào trong lòng cũng đau buồn hay tủi thân hay là cảm thấy tức giận, nhất là cái tức giận, tại vì tất cả những cái sự mà tủi thân đó đó nó sẽ gây nên những cái nó chất chứa ở trong lòng. Với Thương thì vẫn nhớ đó có một người bạn thân đó chị Thu Nga, nhưng mà lúc còn trẻ đó, lớn lên đó là phạm một cái lỗi lầm rất là lớn, thành ra bị mẹ giận quá. Trong một lúc mẹ giận đó thì mẹ nói, mẹ viết cho một cái lá thư rất là nặng nề, thì mẹ nói rằng, xong rồi mẹ lại nói rằng, không ngờ lại sinh ra một đứa con như vậy, thành ra bà mẹ ký tên là người mẹ đã chót sinh ra con. Trời ơi, sau này đó thì là thế là rồi xong thì người mẹ trong lúc nóng giận thì nói rồi sau đó quên đi thôi. Nhưng mà suốt cuộc đời cái người bạn của chúng tôi cứ nghĩ hoài đến cái điều đó. Đến lúc gần cuối đời đó hơi bị dementia, tức là bị cái bệnh hơi lãng trí đó chị. Chị Thương Nga biết không, tất cả những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời người mẹ làm cho, và tất cả những cái mối liên hệ tốt đẹp sau đó, tại vì chị sang đây trước một mình, sau đó chị bảo lãnh cha mẹ anh chị em qua, lo lắng hết cho tất cả mọi người, cả gia đình coi chị như là vị cứu tinh, cả gia đình yêu mến chị hết lòng. Nhưng mà sao chị không nhớ những cái cảm tình sau đó, mà chị nhớ hoài cái câu mẹ nói là chót sinh ra con. Thành ra mà đến khi đó thì bắt đầu vào cái tuổi bị lãng rồi, khó lòng mà có thể chữa được nữa. Thành ra lúc nào chị gặp ai chị cũng hỏi tại sao mẹ tôi lại nói với tôi cái câu đó vậy, rồi tại sao, rồi chị cũng bực mình với tất cả những người em. Bởi vì những người em không có mỗi lần làm cái điều gì bất ý chị một cái là chị nổi giận lên. Thành ra chị lại, trước đây chị không phải là một cái người rất là quảng đại, không có nhớ đến những cái điều đó. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu vào cái tuổi rồi đó, tuổi mà bắt đầu lớn lớn rồi đó, thì có lẽ nên cẩn thận. Tất cả những cái vết thương lòng nên cần được chữa trước khi mà chúng ta bước vào cái tuổi lãng trí. Cũng như tất cả những cái mối bất hòa cũng nên làm hòa, nên hàn gắn trước khi bước vào cái tuổi già. Không có cách nào mà chữa được nữa đâu chị Thương Nga ơi.
Vâng, thì có những cái vết thương lòng mà do cái người mà nóng tánh nói ra. Vì vậy cho nên là cũng có một cái trường hợp mà giống như chị Thủy vừa kể, có một ông chồng kia, ông nói rằng bà vợ, sao mà em nói lắm lời thế, sao mà em lắm lời thế, em làm cho anh nhức đầu. Anh wish là em không có, đừng có nói nữa, bao giờ nói nữa. Thế là bà vợ coi như là bà câm nín suốt cả một cái cuộc đời của bà, cho tới khi chết bà cũng không thèm nói. Và anh chồng có hối hận thì nó cũng đã trễ rồi. Thành ra có những cái lời nói mà người ta nói nó còn làm cho người ta đau hơn là cái vết thương mà bằng physical. Cho nên là khi mà chúng ta nóng giận thì người ta nói rằng nên uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Và khi mà nóng giận thì chúng ta nên uống một cái ly nước để cho nó hạ giận xuống. Và khi mà, khi mà đã một cái vết thương lòng mà nó sâu như vậy thì đúng là khó hàn gắn lắm. Thì cũng giống như là cái câu chuyện, cái bản tin mà chúng tôi đọc sáng hôm nay, thì có hai anh em sinh đôi sinh ra, nhưng mà trong một phút nóng giận đó thì người mẹ mới đập con cái đến cái độ mà hai em này bị thương nặng lắm. Bị thương là mà nứt cả cuộc sống rồi, bị nứt cả sọ rồi. Hai em bây giờ thì các em đã 3 tuổi rồi, và được một bà cố, chứ không phải là bà cố, chứ không phải là bà nội hay bà ngoại nuôi, và đem tất cả cái tình yêu thương mà bù đắp. Thì các nhà chuyên viên nói rằng có thể cái tình yêu đó nó sẽ bù đắp cho các em quên đi những cái điều mà các em đã trải qua biết bao nhiêu là đau khổ đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga, những cái điều đó rất cần được giải quyết. Những cái mối hận thù, những cái lòng ghen ghét, những cái sự bất hòa rất cần được giải quyết khi mà chúng ta còn có sức để mà tinh thần cũng như thể xác để mà có thể mà giải quyết được. Với lại cứ nghĩ mà xem, nếu mà mình không giải quyết được thì cái người khổ là ai? Chính là mình chứ không phải là ai khác, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng,
và
đúng
đó
rồi.
Chính là cái điều mà chúng tôi muốn nói đến đề tài ngày hôm nay. Trong có lẽ trong những tuần vừa rồi mình có nói nhiều đến những cái sự những cái lúc mà cái sự nóng nảy hay là những cái mối giận hờn. Bây giờ chỉ muốn tìm ra cái những cái phương pháp để làm sao chữa lành. Những cái vị nào đã có những cái kinh nghiệm này trong cuộc sống gia đình, giữa vợ chồng, giữa đại gia đình, anh chị em, bà con, bạn hữu thì xin vui lòng gọi và chia sẻ với chúng tôi những cái phương cách. Chị Thư Hoàng Nga, khi mà chúng ta tìm ra, lục và tìm ở trên Internet những cái điều này thì thấy có rất nhiều những cái lời khuyên hữu ích lắm. Thí dụ như là hãy bình tĩnh trước cái mối bất hòa, hãy chấp nhận như là yêu thương và thù ghét là hai cái mặt khác nhau của một đồng tiền. Có thương thì phải có ghét, người ta gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau. Nếu mà vẫn có cái lòng mà thương yêu, thành ra mới khi mà giận thì mới có cái sự mà hận thù, thù ghét đến nặng đến như vậy. Còn đối với người ngoài, mình gặp xong một cái rồi mình không bao giờ gặp nữa thì mình phủi tay một cái là xong, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng.
Nhưng mà những cái mối mà giữa vợ chồng, cha mẹ, anh chị em gặp nhau hoài, có giận nhau cách mấy thì cũng vẫn cứ phải gặp nhau, thì làm sao để giải quyết được cái điều này cho chính cái sự an ổn, yên ổn của lòng mình trước và cho cái sức khỏe tinh thần của mình. Tại vì nếu không, chúng tôi cứ bị ám ảnh hoài bởi câu chuyện của người bạn, cũng như khi đi thăm cái nursing home đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thấy những người già chỉ nhớ toàn những cái mối đau khổ của cái thời mà xa xưa. Nhiều khi một bà cụ 80 mấy tuổi mà vẫn nhớ cái hồi mình 16 tuổi, cái là bị ép gả từ hồi ở ngoài miền Bắc, phải đi ra ngoài bụi cây mà trốn khi mà nhà trai đến rước dâu, sợ quá tại vì phải lấy một ông già, đi ra ngoài trốn đến lúc 16 tuổi, tối ngày cứ đi trốn tại vì vẫn cứ bị ám ảnh bởi cái điều đó. Một cái điều mà không bao giờ ai nhắc tới, tưởng rằng không ai còn nhớ nữa, bà con anh em cũng không ai biết, nhưng mà nó vẫn ẩn sâu ở trong lòng. Và rồi nó thoát ra bằng những cách này cách khác. Nhưng mà cái điều thoát đầu tiên là cho thấy cái sự mà khó mà có những cái mối liên hệ sâu đậm hay là thân thiết với những người xung quanh. Dĩ nhiên ai cũng có những người bạn bè nhiều, nhiều hay ít mà thôi. Nhưng mà nếu mà quá ít những người thân xung quanh, hay là quá hàn gạn, quá giữ được những cái mối liên hệ lâu dài, đó là lúc chúng ta đang tự xét lại xem cái điều gì trong lòng mình đã làm ngăn trở cái sự mà vui vẻ trong với cuộc sống của mình, để đã làm ngăn trở, làm cho mình hay trở thành đau đớn hay buồn tủi hay mặc cảm hay là người ta gọi là depression đó chị Thu Nga.
Vâng.
Tức là bị xuống tinh thần quá mức như vậy. 7136648002, chắc chắn ai cũng trải qua những cái điều này trong cuộc sống gia đình, giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em hay bạn hữu, đồng nghiệp trong sở, mà những người mà quý vị sẽ còn cứ thường xuyên gặp lại mỗi ngày hay là phải sống chung mỗi nhà, cả hàng nhà, thì phải tìm cách giải quyết, chứ nếu không sẽ trở nên những cái viên thuốc độc làm cho cái lòng mình lúc nào cũng u uất sầu cảm, chị Thu Nga.
Đúng rồi, và cái lòng mà u uất mà sầu cảm đó, nó làm cho người nó dứt lần mòn con người ta. Có thể là khi cái người kia họ nói rồi đó thì họ không có nhớ những cái lời mà họ đã gây ra cái sự mà thương tổn rất lớn như vậy. Còn mình mà cứ ôm cái mối hận lòng đó thì mình biết đau, nhưng mà người kia họ sẽ không biết đau. Cũng như cái lòng thù hận vậy, nó là cái viên độc dược mà nó làm chết, giết chết cái tâm hồn trong sáng của chúng ta. Trong khi mà chúng ta thù ghét người nào đó thì cái người kia họ cũng không biết, họ cũng không có cần biết. Thì như vậy là cái người nào hơn. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta vì cái lòng mà giận hờn, hận thù, thì nếu mà chúng ta ôm mãi ở trong lòng thì đó là cái điều rất là tai hại. Và cũng như là khi mà mình không có muốn người nào mà đối xử với mình như vậy, thì mình cũng không có nên đối xử với người khác hay là dùng những cái lời mà giống như là lời độc dược mà nói người ta. Bởi vì người ta nói rằng cái mà lỡ chân á, thì gượng được, nhưng mà lỡ lời thì không có bao giờ gượng được hết. Vì vậy cho nên là chúng ta phải cẩn thận lời nói, và chúng ta khi mà có một cái mối hận lòng nào đó thì chúng ta nên tìm một cái phương pháp nào đó chúng ta giải tỏa. Thì xin mời quý vị cùng gọi vào với số 7136648002.
Dạ. Giống như có cái câu nói là một câu nói ra thì bảy con ngựa cũng không kéo được. Lại được hả chị?
Dạ,
Nga.
Dạ,
vâng, trước khi nhận điện thoại quý thính giả thì chúng tôi nhìn thấy có 5 cái điều rất là đơn giản thôi. Là người ta nói bình tĩnh trước những cái mối bất hòa, hay là hãy làm lơ sự bất hòa, hay là hãy ghi nhận những điều tích cực, hay là hãy khôi hài để giảm thiểu. Và nhất là cuối cùng là dùng tiếng nói của con tim. Thì không biết điều này có hiệu giúp ích được hay không, thì mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm của quý vị, và đặc biệt là chúng ta không chỉ kể ra những cái điều tiêu cực, xin luôn luôn kết thúc bằng một cái phương cách làm sao để mà giải tỏa được những cái điều đó, để mà tất cả chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. 7136648002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ thưa, dạ tôi bà Dũng đây.
Dạ vâng, xin chào bà Dũng.
Dũng.
chương trình này, nên cho giàu bận thế nào đi nữa tôi cũng cố gắng tôi dành thời giờ để tôi chờ cái chương trình này. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn bà Dũng.
Cảm ơn hai cô, hai bà trên đài. Vâng, cô Thu Nga với lại cô Thanh Thủy phải không ạ? Hay là
dạ,
cô
vâng,
Ngân
Khoa? Vâng, đúng ạ. Vâng. Dạ vâng. Vâng.
À, thì bây giờ tôi chỉ nói tới kinh nghiệm của tôi thôi. Tôi chỉ nói tới kinh nghiệm của tôi thôi. Thì năm nay tôi 67 tuổi rồi. Thì những cái mà quý vị vừa nói ra tôi đã trải qua hết. Thứ nhất là tôi lập gia đình với người chồng. Tôi không yêu, tôi không được chọn lựa. Thà là bố tôi chọn. Mà tôi vẫn ở với anh được 42 năm. Dĩ nhiên quý vị phải biết rằng cái mối hôn nhân của chúng tôi là tôi không yêu nhà tôi nhưng mà tôi vẫn respect anh.
Vâng.
Tôi vẫn tôn trọng
cái đó
anh
rất là quan trọng
và nhất là dạ dạ tôi vẫn tôn trọng anh là vì theo tôi nghĩ rằng là ba tôi làm cái việc đã không đẹp ý tôi nhưng mà theo ý ông đúng nên tôi luôn luôn tôi tôn trọng anh và dĩ nhiên là phải có những cái xáo trộn trong cuộc sống nhưng mà tôi luôn luôn là cái người tôi xin lỗi là vì anh á là giáo sư nên cho anh nói rằng là anh lớn hơn tôi 11 tuổi và anh là giáo sư nên cho anh không làm cái gì sai hết. Ok, nếu như vậy thì khi nào làm cái gì sai thì tôi là cái người tới ôm anh trước và xin lỗi trước. Bởi vì sao? Tôi không thể sống mà trong cái không khí gia đình căng thẳng.
Đúng.
Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi có một cô con gái mà lấy chồng mà cái cậu rể tôi đánh bạc dữ lắm. Thành ra tôi phải giúp cho nó chuộc lại những cái đồ vật quý giá của con gái tôi. Mà bây giờ hai đứa chia tay mà tôi vẫn thương nó. Tôi nói với nó rằng lúc trước con là rể của mẹ, nhưng bây giờ con là con trai của mẹ. Tại sao? Tôi không có muốn cuộc đời nó bị vất đi. Mặc dầu rằng là hai đứa đã chia tay, nhưng tôi nói với nó rằng là mẹ support con, everything con cần, con gọi cho mẹ. Con gái tôi làm dâu thì chỉ có hai anh em thôi. Cô em gái á, muốn đem bạn của mình giới thiệu cho anh, nhưng mà không được. Nên chỉ nó hằng học với con gái tôi dữ lắm, nhưng mà tôi nói với nó thế này. Con ạ. Mẹ con với chồng con mà ghét á, thì con mới sợ. Còn em chồng con ghét không có sao. Từ từ con dùng nhu thắng cương. Tại vì cô ta cũng sẽ không ở đó lâu. Đúng. Rồi cô ta cũng đi lấy chồng. Và cảm ơn là rốt cuộc cô ta rất là thương con gái tôi. Nó sụp bột cho con gái tôi bỏ anh nó đâu vì nó thấy khổ quá. Đó, rồi. Tôi ở với mẹ ghẻ tôi khi tôi mới có 5 tuổi thôi. Dĩ nhiên quý vị cũng biết rằng là không có một người mẹ đẻ nào mà thương con chồng hết. Mặc dầu là mẹ tôi kể ra bà là một người mẹ đẻ nhưng mà bà chỉ có cái tính hơi ích kỷ thôi chứ bà chưa đánh tôi lúc nào hết.
Vậy.
Nhưng trong lòng tôi là tôi giận bà lắm. Tôi cứ nói bà là ai mà bà thúc cái play của mẹ tôi.
Vậy.
Dạ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại tôi thương bà lắm. Tôi thương bà lắm tại vì tôi nghĩ thế này. Bà nuôi tôi hồi 5 tuổi. Và bây giờ tôi trở thành một người đàn bà tốt trong ở một khía cạnh nào thôi. Chứ tôi không dám nói tôi vơ phết. Thì tôi cũng học được từ nữa bà. Từ cách nấu ăn, từ cách cư xử với chồng con. Và từ cái cách dọn dẹp trong gia đình. Nên cái điều gì cũng vậy. Mình phải quay ngược lại mình phơi xe. Tại vì những cái gì mà người khác làm cho mình, mình cũng đã làm với người khác rồi mà thấy có ai đánh đập chi mình đâu. Có phải không ạ? Nên đến với tôi lúc nào cái gì cũng vậy hết. Dĩ hòa, vi quý. Và mình nghĩ rằng là dùng nhu thắng cương. Không ai mà chai đá tới cái độ mà mình tốt với họ mà họ quay qua họ ngược đãi với mình.
Vâng.
Dạ, thành ra là cứ thuộc hòa với nhau đi. Trừ trường hợp mà một người nào đó mà họ thật sự họ không có muốn chơi với mình nữa thì thôi mình xin clip họ luôn. Còn nếu họ có làm đau mình, tôi nói thật với quý vị, chắc có người năm 96 cũng mượn tôi 1/4 triệu đó mà họ bỏ đi mà tôi gặp lại họ, tôi vẫn cầu nguyện cho họ.
Nhưng mà bà,
tôi nói với họ tôi tha. Dạ,
nhưng mà bà Dũng có nghĩ rằng có lẽ tại nhờ bà có một cái tấm lòng lạc quan rồi lại tích cực nữa. À, luôn luôn nhìn những cái điều tại nãy giờ bà đưa ra 4 điểm, chúng tôi thấy rất là hữu ích. Thứ nhất là xin lỗi trước vì không thể sống trong không khí căng thẳng. Thứ hai là yêu thương để hỗ trợ cái người sai lỗi, để giúp họ vươn lên. Cái thứ ba là bà nghĩ lại, nhìn những cái điều tích cực mà bỏ qua những cái điều tiêu cực của người mẹ ghẻ. Rồi thứ tư là bà luôn luôn biết ơn, lạc quan, nhìn những cái điều mà bà học hỏi được. Thành ra bà có nghĩ rằng tại vì nhờ bà có một cái tâm hồn tương đối bình an, không có những vết thương lòng của tuổi nhỏ, không có những cái sự ghen ghét, giận hờn. Thành ra nhờ vậy bà có cái nhìn khách quan và lạc quan không, phải không bà?
Dạ, dạ thưa, dạ thưa. Đó có điều mà tôi muốn chia sẻ với quý đài. Mình cứ yêu thương người ta đi.
Dạ.
Mình không hề mất mát một cái gì hết, mà mình thấy tâm hồn mình rất là khỏe. rất là khỏe. Nên chị tôi cứ nói với ai cũng vậy, trừ có ai mà có giận tôi, có ghét tôi, nếu quả thật tôi sai tôi phải sửa, mà nếu tôi không sai thì tôi chỉ có nói một điều rằng là người ta hiểu lầm mình thôi, không có cái gì phải cay đắng hết. Vì thưa quý vị, mỗi một người chỉ có một trái tim rất là nhỏ, có một cái bao tử cũng không lớn lắm, mà cái gì mình cũng bỏ vào đó hết thì quý vị nghĩ đi, một ngày nào đó nó không ung thư cũng không đúng, đúng không ạ?
Dạ,
đúng. Cái thùng rác, đúng như mình vậy. Cứ bỏ tất cả mọi cái xấu vào đó thì quý vị nghĩ đi, nó sẽ hôi lắm, không được,
đúng.
Không thể được, không thể được. Thành ra tôi sống cuộc đời rất là cảm ơn, là tôi rất là thoải mái và tôi rất là vui, không có cái gì để cho mình trên cái cuộc đời này, vì đời nó rất là đẹp. Đời nó rất là đẹp, quý vị ngủ dậy buổi sáng thấy đi, mặt trời mọc lên, cây cỏ hoa lá, mưa nó, mưa gió, rất là đẹp, thì không có cái gì mà có thể bao đâu quý vị, làm cho quý vị cay đắng hết. No, no, đừng, có chứ, nhưng mà mình hoãn chuyện nó đi,
dạ.
Mình hoãn chuyện nó đi.
Cảm ơn, dạ, cảm ơn bà Dũng rất dạ. là nhiều, và rất là quý giá. Để thính giả đầu tiên vào đúng ngay đề tài, chị Thương Nga.
Dạ.
Và đưa cho chúng ta những cái lời khuyên, những cái kinh nghiệm đời rất là quý. Mà nhất là cái tinh thần tích cực, lạc quan, yêu đời, chị Thương Nga.
À, vâng, cái lạc quan yêu đời lúc nào nó cũng giúp cho ta thắng qua những cái sự nghiệt ngã của đời sống. Tuy biết rằng cái câu mà ai tắt ta má bên phải thì ta chìa cái má bên trái ra để cho họ tác tiếp, tuy rằng nó khó nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng thì nó cũng không có đến độ khó lắm. Mình nếu mà mình làm
chị
vậy
ơi,
có người nói là ngu
ơi,
có
ơi.
Người nói là ngu quá, đã tác cho một cái rồi còn dơ cái bên kia, nhưng mà cái câu đó là chỉ là trừu tượng nói bóng cái
ơi,
nghĩa bóng thôi.
Tác bên một bên đã đau rồi lại dơ nốt bên này lại,
cái đó chỉ nghĩa bóng
nữa.
Thôi dạ,
mà,
chị nói,
mà khi mà có thói quen mà cái dơ má cho tác là cái bị tác hoài chị
chả dạy phải không?
Vâng, cái dạy. Nhưng mà phải nhận là những cái điều bà Dũng đưa ra đó rất là tích cực,
yeah.
Mà cũng là những cái lời khuyên đúng. Không ai có thể sống trong cái bầu khí căng thẳng mãi được. Như vậy nó chỉ là thuốc độc để mà giết lẫn nhau thôi. Rồi lại nhìn lại nghĩ những điều tích cực. Chị Thu Nga thấy hồi nãy bà có nói một cái điều về người mẹ ghẻ đó,
yeah.
Bà nói là bà biết ơn những cái điều bà dạy. Thí dụ như người mẹ dạy từ lúc 5 tuổi lớn lên thành một con người cũng khá. Thành ra những nếu mà mình biết nhìn thì sẽ luôn luôn thấy những cái điều tích cực đẹp ở những người khác. Thành ra cái lòng biết ơn là cái lòng vô cùng quan trọng. Phải có biết ơn thì mới biết lỗi, và phải có biết lỗi thì mới biết ơn. Chị Thương Nga có thấy cái điều đó không?
Dạ, vâng,
mà khi mà vâng, mà khi mà mình nhìn ra như trong trường hợp bà Dũng thì bà không thấy bà có lỗi, nhưng mà nhờ bà có lòng biết ơn, thành ra nó giúp cho bà có một cái cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái. Mà một người như bà Dũng chắc chẳng bao giờ tức giận nổi giận hả chị Thương Nga?
Nhưng
nhỉ?
Mà chắc là cũng khó lắm có một người mà có cái sự mà bình thản của tâm hồn đó thì cũng có chứ không phải không, nhưng mà ít. Thường thường là người ta hay cứ là người nào mà thọt qua thì người kia hay thọt lại, giống như cái kiểu mà từ khi mà ai nói khích mình cái gì đó thì là mình rất là giận dữ, là mình nói lại liền, thì nói qua nói lại, khi mà nói qua nói lại như vậy đó thì người kia có cái cơ hội tìm ra cái những cái yếu điểm của mình. Vì vậy cho nên cái cách mà tốt nhất là mình cười và mình chấp nhận cái sự phê bình đó với một cái lòng bao dung, thì người kia có thể là sẽ mắc cỡ mà họ không nói nữa. Hy vọng là như vậy.
Thành ra cái quan trọng là ghim được cái sự giận dữ. Tại khi ghim được cái đó thì mình sẽ thấy nó qua đi. Lúc bây giờ mình nghe một lời nói mình đau lòng, mình muốn nói lại, nhưng mà nếu mình chặn ngay được, ghim ngay được cái lời đó thì sau đó mình sẽ thấy, đến buổi chiều cái mình sẽ thấy, ồ thôi, bỏ qua, đâu có đáng gì đâu. Đó, thành ra cái đó là cái điều rất tốt. Nhưng mà nhìn đi cũng phải nhìn lại, chị Thương Nga. Trong cái trường hợp như của vị thính giả vừa rồi đó, cho nên chúng tôi mới hỏi rằng có thể là trong suốt cuộc sống của bà, mặc dù bà mất mẹ sớm, bà phải sống với dì ghẻ, rồi bà lại lấy một người chồng mà bà không có thương yêu, thế mà bà vẫn sống vui vẻ hạnh phúc suốt đời. Tại vì có lẽ nhờ bà cũng không bị những cái vết thương đau đớn, ví dụ bà không bị, bà nói ngay bà không bị người mẹ ghẻ đánh bao giờ. Tức là một cái người, người ta gọi là nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Bà sẽ nghĩ rằng ồ cũng may quá, mẹ ghẻ mà không bao giờ đánh mình. Thành ra tự nhiên thấy vui, cảm thấy mình may mắn, thay vì mới thấy mình tủi thân bất hạnh phải sống với mẹ ghẻ. Chị Thu Nga, có nhiều người nói như vậy. Cũng có hôm rồi chúng tôi cũng có dịp gặp một cái cặp vợ chồng có đầu óc rất là khôi hài. Cái ông chồng nói, mỗi lần bà vợ tôi nói nhiều đó, làm tôi nhức đầu, tôi nghĩ, may quá vợ mình chỉ có nói thôi, vợ mình không có đánh mình.
Mà cũng vẫn...
Khi mà ông nói như vậy, ông cười và bà vợ cũng cười. Thành ra ông có bảo, ồ mình có may mắn hơn. Hoặc là một bà vợ không nói gì cả. Chúng ta thấy có rất nhiều ông chồng gọi vợ mình, đặt tên cho vợ mình là người Việt trầm lặng. chúng tôi có hai, ít nhất biết hai cặp vợ chồng. Một người thì ông chồng đặt cho vợ mình là người Việt trầm lặng, một người khác á thì bà vợ không bao giờ mở miệng nói. Đi đâu mà có một người khác là bà vợ luôn luôn chỉ ngồi đó mỉm cười thôi. Cái lúc chúng tôi hỏi là ủa tại sao những cái lúc bình thường không có mặt chồng thì bà nói rất nhiều mà có mặt chồng bà không nói. Bà nói tại ông ấy nói tôi nói nhiều quá thành ra tôi im luôn. Khi mà có mặt ông là tôi im luôn. Y như câu chuyện chị Thu Nga vừa mới kể. Và điều này cũng cho thấy rằng nói ra là cái chuyện cười, những người chồng có thể không để ý, nhưng mà khi thấy vợ mình trầm lặng quá thì nó hơi khác với bản tính của phụ nữ đó chị Thu Nga. Tại phụ nữ là một cái người mà hay phải lo toan mọi chuyện, hay phải dạy dỗ con cái, thành ra sẽ hay nói nhiều hơn các ông là cái điều bình thường. Đó là lo toan những cái việc lặt vặt trong nhà, thành ra việc cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, thành ra cứ phải nói hoài. Còn đối với các ông lo những việc lớn, lâu lâu mới có việc lớn thì không phải nói nhiều thì cũng là cái lẽ bình thường thôi, phải không chị Thư Nga?
Đúng vậy, những cái chuyện mà lặt vặt mấy ông làm mà cứ bắt bà vợ mà cứ làm hoài, lặp đi lặp lại. Ví dụ như là ông treo một cái áo không có thẳng thớm, ông đóng một cái tủ không có completely, hay là ông không có lau ở trên mặt bàn, vân vân. Thì đối với đàn ông thì đó là cái chuyện rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà nếu mà đàn bà cứ tiếp tục phải clean after ông đó, thì bà bắt buộc là bà phải nói. Thì ông mới nói rằng, ôi mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà nói để làm gì? Tôi làm chuyện lớn hơn. Thế nhưng mà chuyện lớn hơn của ông thì lâu lâu mới có. Tuy nhiên, cái chuyện là nếu mà chúng ta nhìn những cái khía cạnh nào mà chúng ta cũng nhìn vào cái bright side, tức là gì chị ha, cái khía cạnh tích cực,
tươi sáng,
còn chúng ta đừng có nhìn về cái khía cạnh mà tiêu cực. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị có một người bạn mà nếu mà quý vị chỉ nhìn anh ta hay là chị ta với một cái khía cạnh đẹp là nói là có những cái tính tốt, hay là chồng mình có những tính tốt, hoặc là cũng ngược trở lại đó, nếu mà quý vị mà nhìn vào cái tính xấu của người ta, mình cũng có tính xấu vậy, mà nếu người ta nhìn vào tính xấu của mình thì người ta đâu có chơi với mình, người ta đâu có ở với mình được. Vì vậy cho nên áng mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Vì vậy cho nên là cái dầu một cái đám mây mù đó, quý vị cũng thấy tia nắng bạc, thì người xấu cách mấy họ cũng có một cái đức tính rất là tốt. Chúng ta cứ nhìn cái tánh xấu của người ta hoài rồi làm sao mà mình tha thứ cho người ta được.
Cũng như sau cơn mưa thì trời luôn luôn sáng, và sau mùa đông bao giờ cũng có mùa xuân. Nhưng mà chúng tôi vẫn thú vị với lại những cái điều mà vị thính giả vừa rồi chia sẻ. Tại vì đúng như cái bài mà chúng tôi có, mà chúng tôi tìm thấy được, người ta nói năm cái điều đầu tiên là hãy bình tĩnh trong mối bất hòa. Bình tĩnh là cái điều quan trọng nhất. Để khi mà bình tĩnh mình sẽ thấy rằng cái sự nổi giận này cũng bình thường thôi trong cuộc sống. Đâu có thể nào mà mọi chuyện đều lý tưởng, đều tốt đẹp được. Thành ra nếu mình chấp nhận được nhiều người yêu thương thì cũng có nhiều người ghét, hoặc là có ở trong gia đình có người rất thương mình thì cũng có người rất ghét mình, thì cũng là một cái điều công bằng, hai cái mặt của đồng tiền mà thôi. Thì khi đó sẽ cho mình cái sự bình tĩnh, và cái sự bình tĩnh sẽ giúp mình không bao giờ nổi giận. Cái điều thứ hai là hãy làm lơ cái sự bất hòa. Nếu mình làm lơ đi đó thì mình sẽ dần dần nó sẽ nguội đi, bất cứ cái gì cũng nguội chị Thu Nga. Nước có sôi cách mấy, lửa có đốt cách mấy thì rồi nó cũng phải tàn, nước nó cũng phải nguội. Cứ làm lơ đi. Cái điều thứ ba là ghi nhận những điều tích cực. Bất cứ cái sự bất hòa đều có một khía cạnh tích cực nào đó. Chú tâm vào đó để mà khuyến khích hai bên có những hành động tốt đẹp. Những cái lời nói mà thí dụ mà qua lại chẳng hạn, nếu mà mình bình tĩnh ngồi nghe lại thì mình thấy có những cái điều nó cũng hữu ích cho mình, để giúp mình có thể sửa đổi. Hoặc là nếu những điều gì không thì mình bỏ qua y hệt như là vị thính giả vừa rồi nói, thì mình chỉ coi là người ta hiểu lầm thì thôi, hy vọng, cầu xin, cầu nguyện sẽ có ngày người ta nhìn ra. Hãy coi đó như những cái bài học đời đáng quý. Nhất là khi mà có bất hòa trong gia đình, thà có bất hòa trong nội bộ gia đình còn thì còn có hy vọng hàn gắn hơn là bất hòa với người ngoài có thể đem tới những cái hậu quả không thể nào lường được, rồi đâm chém giết lẫn nhau hả chị Thư Nga. Rồi điều thứ tư đó là cái sự mà khôi hài. Ví dụ như cái ông chồng ông cứ nói đùa là trời ơi may quá bà vợ tôi không đánh tôi, còn bà vợ thì nói may quá ông chồng tôi ông không có đi lăng nhăng bồ bịch ngoại tình, ông chỉ có nghĩa là không có tỏ tình với tôi thôi. Thì cũng là một cái điều quá. Nhìn như vậy thì mình sẽ thấy rằng có những điều tích cực. Và nhất là cái câu cuối cùng, hãy dùng tiếng nói của con tim. Đó, cái tiếng nói của con tim luôn luôn đến thẳng với con tim người khác. Có thể không đến bây giờ đâu, có thể không đến trong 5 năm, 10 năm, 15 năm, nhưng mà một lúc nào đó nó cũng sẽ chạm vào nếu chúng ta tiếp tục dùng cái tiếng nói của con tim. Vâng, 713-664-8002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi phải không ạ?
Dạ, đúng ạ, xin được Bích Quý Giang ạ.
Dạ, xin chào tôi, tên tôi là Linh.
Dạ vâng, xin chào bà Linh.
Dạ. tôi nói một cái chuyện. Cái chuyện này thì nó hơi ngược lại với nói chuyện một chút, nhưng mà nó cũng, tôi nghĩ nó không có đi lạc đề. Tôi, gia đình tôi là đã ở Việt Nam, thì tôi có một người chị dâu. Khi mà chị đó về làm dâu nhà tôi thì ở riêng, chứ không có ở chung trong nhà ngày nào hết, có một nhà ở riêng. Lúc đó gia đình tôi cũng nghèo khổ lắm, thì cái hoàn cảnh lúc đó nó vậy mà. Nhà chị thì nó khá hơn một chút.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.
Dạ vâng, xin mời bà. Vâng.
Dạ, dạ. Thì khi đó thì tôi chỉ thì bị ở riêng mà, cho nên không có đụng chạm gì với nhau hết á. Nhưng mà chị này thì phải nói như vậy để cho các chị hiểu là chị có một bà mẹ mà kinh khủng lắm. Nghĩa là nguyên một cái ấp đó ai cũng sợ hết. Đại khái tôi nói như vậy là hiểu rồi.
Vâng.
Khi mà tôi qua chị này thì chị tính với chị thì nó cũng không có hay gì mấy đối với chồng con, nhưng mà vì ở riêng thôi, tôi gia đình tôi cũng không có nói gì. Đối với tôi nó cũng không có hay. Khi tôi đi qua bên đây được á, thì tuy là cái sức khỏe tôi lúc đó nó rất là yếu kém, nhưng mà tôi lập gia đình rồi, tôi đi làm, tôi để dành tiền. Chị có biết khi mà tôi chưa mua được căn nhà, tôi còn ở apartment, tôi đã gửi tiền về cho chị, gia đình chị cất một cái nhà. Tuy là nó không lớn mà nó ở ngay chợ và nó cũng có lầu, có đồ, nghĩa là nó khang trang lắm.
Vâng.
Mà lúc đó tôi vẫn còn ở apartment với chị xã đi. Rồi...
vâng, nhưng mà rồi, vâng, nhưng mà rồi, rồi sau đó thì là sao các bạn?
Lần đầu tiên á là chị gặp tôi chị vui vẻ lắm, tại vì tôi cho chị tiền nhà rồi này kia mà. Cho nên tôi lòng tôi nó cũng vui lắm, nó vui tại vì tôi thấy là những cái gì xấu xa của chị chắc bây giờ nó không còn nữa.
Vâng.
Vì mình có chị kia thì vậy thì về Việt Nam mà qua lòng vui vẻ khác, người chị của mình hồi xưa nó bảo là đi là gặp mình vui vẻ như vậy.
Vâng.
Thì lòng tôi cũng mừng rỡ. Nó nói thiệt rồi đó, tôi về đây rồi tôi mới mua nhà. Thì bao nhiêu mười mấy năm sau thì ba tôi bảo lãnh hai người chồng ẩm chỉ qua.
Vâng. Nếu mà bà vâng, nếu bà có thể rút ngắn lại.
Dạ, dạ, vâng,
câu chuyện
rút ngắn lại.
Chúng tôi muốn chờ nghe cái đoạn kết xem như thế nào vâng.
Dạ,
có cái nhà thính giả trên hình dây dạ.
Dạ. Tôi lại nghe ở trong radio không biết tôi nghe chị không có rõ lắm. Thì khi chị qua bên đây rồi, tôi vẫn vui vẻ với chị, vẫn giúp với chị, tôi vẫn mua một món quà rất là tuy là nó không mắc nhưng mà khi tôi cho chị rất là
dạ,
vui.
Chị, dạ, chắc vâng, là chị phải tóm tắt cái câu chuyện ạ.
Vâng,
dạ.
Vâng, dạ. Vâng, thưa bà, tại vì nếu mà từ những cái câu
dạ,
chuyện
vâng,
nhỏ như vậy thì sẽ dài
à.
Quá. Dạ,
dạ,
vâng.
Dạ, vậy, nhưng mà khi mà chị, nhưng mà cái lòng của chị, tự nhiên chị thấy tôi qua bên này có nhà, có cửa trước chị, kêu anh mua biết không chị rất là chăm tỉ của tôi và chị không bao giờ, chị nhìn tôi bằng cái cặp mắt nó đàng hoàng hết á. Lúc mà tôi chỉ gầm xuống mà cái hai mắt chị nó liếc qua liếc lại y như có hồi ở Việt Nam mà trước khi mà tôi đi qua tôi cho chị
cấp ngồi, tức là nó thành cái bản chất
bây
rồi
giờ, chị vẫn chị cái lòng chị nó vẫn ghét tôi mà
vâng.
Chị kiếm chuyện chị nói thêm nó góp tôi với lại con của chị để cho con của chị nó hiểu lầm tôi chuyện này chuyện kia. Mà tôi thì ở nhà ở xa, tôi ở Hương Ngọc thì ở Hương Sao, không có gì.
Vâng, nhưng mà bà Linh giải quyết cái chuyện đó như thế nào ạ? Bà có cái phương cách nào để hóa giải được cái điều đó?
Cho nên tôi muốn chia sẻ với mấy chị, xin lỗi tại tôi không nghe mấy chị rõ lắm. Là bây giờ tôi phải làm sao, tôi đã làm hết những cái gì tình yêu thương của tôi. Tôi đã giúp đỡ hết mức cho chị rồi, thậm chí chỉ có cái gì đó với chồng chỉ là anh ruột của tôi. Tới tâm sự với tôi, mà nếu tôi thấy một anh kia sai, tôi vẫn binh vực chị, tôi vẫn nói an ủi chị, chứ tôi không binh
đúng,
mà. Dạ. Mà bây giờ đây, tới bây giờ đây, chỉ nếu mà chị bán cái nhà, cơ ngôn của chị bên Việt Nam qua đây, chị không có thua tôi, chị hơn, tới hơn không thua. Mà sao cái lòng chị nó ganh tị, nó ganh ghét mà nó,
dạ.
Nó không có lúc nào nó vui.
Tức là mình hiểu ý của chị
dạ.
Rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bà Linh rất là nhiều. Tại vì bà Linh đưa ra cái câu chuyện này cũng đúng với cái đề tài này, và chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý thính giả xem như thế nào. Tại điều này chắc cũng là rất là phổ thông chị Thu Nga. Có nhưng mà một cái điều mà tích cực chúng tôi nhìn thấy trong cái câu chuyện của bà Linh đó là từ đầu bà đã nói rằng từ lúc nhỏ chị đã có những cái vết thương trong lòng, thành ra làm cho chị thành một cái con người hay nghĩa là ganh ghét, vâng, hay ganh ghét và hay hận thù. Nó có những cái mối chất chứa trong lòng, mà khi hiểu được cái điều đó thì mình sẽ dễ tha thứ. Nếu mà Linh nhìn vào cái điều đó, dễ tha thứ đi và đừng có để những cái đó nó bận tâm mình nữa. Nhất là đâu có phải sống chung dưới một mái nhà, phải không chị Thư Nga? Đó cũng là một cái điều may mắn. Nhưng mà trong cái điều này xảy ra cũng rất là nhiều. Khi mà chúng ta đã nhìn ra những cái vết thương này, có biết nhiều bao nhiêu gia đình giữa chị dâu em chồng, giữa mẹ chồng con dâu có những cái vấn đề như thế này, hay là ngay cả giữa vợ chồng với nhau, như là cái vợ chồng mà cứ gọi là người vợ mình là người Việt thầm lặng đấy chẳng hạn, thì cũng vậy nữa, là đã có những cái điều, nhưng mà tại vì không có nhìn vào cái vấn đề, không bao giờ có một lần ngồi xuống mà giải tỏa được tự sâu tận gốc, thành ra nó sẽ còn đó mãi. Nếu mà chúng ta không muốn nhìn vào tận gốc, tại nhìn vào tận gốc thì nhiều khi người ta gọi là bể cái hũ mắm á chị Thương Nga nhỉ. Nhiều khi nó đổ vỡ tan nát thì thôi mình làm lơ nó đi, nhìn vào những cái điều tích cực tốt đẹp của nhau mà sống. Thí dụ như bà nhớ đến cái lúc mà chị đã từng tặng bà món quà, bà nhớ đến cái lúc chị đã từng tươi cười vui vẻ với bà, nhớ đến cái đó thôi, và rồi có lẽ cũng nên ít gặp để mà tránh những cái chuyện đụng chạm mà chị Thương Nga.
Cũng khó là tại vì đó mình tốt với người ta quá, rồi mình cho người ta nhiều quá, nhưng mà mình đã nhận không lại không được bao nhiêu mà lại còn bị ganh ghét như vậy nữa thì...
Nhiều khi lại còn ngược đó chị ơi, dạ, nhiều vâng, khi sẽ rồi bị bà kia bà trách nữa.
Dạ.
Trời, nhà chị đẹp như thế này mà sao chị cho tôi ít vậy, sao chị không cho tôi nhiều. Trường hợp đó chị bà này bà nói khi mà bà đó sang đây đó thì thấy nhà cửa cơ ngơi mà họ sang sau họ chưa có gì, thành ra họ lại càng uất hận. Thành ra lại quay ngược lại, luôn luôn, cho nên mới có cái câu người ta bảo giúp vật vật trả ơn mà giúp người người trả oán á. Cho nên có rất nhiều người hơi ích kỷ một tí, họ nói rằng không bao giờ nên giúp ai cái gì hết, trừ khi người ta hỏi thì người ta mới biết ơn, còn người ta không hỏi mà mình tự động mà mình giúp đó thì nhiều khi lại còn bị gây oán nữa. Đó, thành ra cái đó là một cái điều không biết quý thính giả có cái ý kiến gì để giúp cho vị câu hỏi của vị thính giả vừa rồi, chị Thu Nga.
Đúng rồi, và khi mà chúng ta có bị một cái người nào mà ghét kinh khủng lắm mà chúng ta không có biết cái nguyên nhân á thì là mới nói rằng mới khó giải quyết. Còn bây giờ nếu mà chúng ta biết được cái lòng mà ganh tị, ghen ghét vì thấy người ta hơn mình, thì bây giờ đó nếu mà mình cũng có cách gì khác hơn là bây giờ mình cứ ngẩng mặt lên, và giống như chị Thủy nói, mình bớt gần của người ta đi, và mình thấy rằng người ta có một cái tâm địa nhỏ nhen, tức là người ta thấp kém hơn mình, thì mình đừng có chấp nữa. Thì cái đó không biết là quý vị có nghĩ như vậy hay không, và chúng tôi cũng nhờ ý kiến của quý vị để mà giải quyết, hay là giúp cho vị này làm sao mà bớt được cái sự buồn phiền. Khi mà cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân trả oán, như thế. Với số 7136648002 hả chị Thủy?
Vâng, 7136648002, chúng tôi muốn ý kiến quý thính giả giúp cho vị thính giả vừa rồi. Đối với những quý vị mà bây giờ mới nghe chương trình thì xin tạm tóm tắt cái câu chuyện một tí xíu, là một cái người giúp người khác rất là nhiều mà lại cứ bị người kia cứ tiếp tục oán hận, ghen ghét, thì bây giờ phải làm sao? Tại vì tự nhiên là mình cũng nặng lòng. Nói vậy chứ nghĩ một cái người bà này buồn cũng phải chị. Tại vì bà cũng
rồi
nghĩ rằng giúp quá mà bây giờ bị ấy, rồi là cái cảm giác mà lúc nào cũng có người thù hận mình, ghét mình, thì là cũng là một cái cảm giác rất là khó chịu ở trong cuộc sống. Thì làm sao giải tỏa đây? Có lẽ đây là cái lúc mà nếu mà ít á, thì nó là cái chuyện bình thường thì thôi lờ đi. Nhiều thì có thể nó trở thành những cái căn bệnh về tinh thần. Nhiều hơn nữa thì có lẽ phải cần đến tìm đến cái sự ở trong tâm linh. Cho nên càng ngày chúng ta càng thấy với cái tuổi đời càng thêm, người ta càng tiến dần vào cái con đường tâm linh, chị Thu Nga. Tại vì cái sự tâm linh đó nó sẽ giải thoát được cho mình rất là nhiều. Khi mà những cái câu hỏi của cuộc đời không có giúp được mình, những cái sự trợ giúp không có được, thì cái tâm linh, tìm vào tâm linh sẽ dễ thấy lòng thanh thản và sẽ dễ bỏ qua. Như trường hợp bà này thì bây giờ thì thôi, không có liên hệ nhiều nữa, khi nào cần thì vẫn giúp, vẫn vui vẻ, dễ thương, nhưng mà không có bận tâm về cái điều đó nữa. Tại vì tại sao lại bận tâm với một người cứ thù ghét mình? Mình nên bận tâm đến những người thương yêu mình, phải không chị Thương Nga? Thì như vậy mình sẽ có niềm vui hơn. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, xin chào ông. Ông có bao giờ có những trường hợp này và ông có cái phương cách nào không ông?
Dạ có. Tôi có cái người cô bị cái trường hợp cũng án giận vậy đó. Thì cái bà đi là lên ông thượng tọa, ông giải thích nhưng mà hơi cái là xong đó nè. Tôi đi tùy theo đạo giáo đó, những người công giáo, quý vị đi đưa, quý vị linh mục, tin lành, quý vị mục sư, người ta sẽ giải tỏa cái vấn đề là tâm lý thôi. Người ta nói là trong vòng 5 phút là người tự nhiên mình thấy thoải mái, mình cười lên rồi mình thấy không chịu gì hết.
Tức là bỏ qua cái chuyện đó. Riêng trường hợp cá nhân ông thì có bao giờ gặp vào những hoàn cảnh này không?
Dạ tôi thì cũng vậy, cũng muốn đi nghe mấy cái gì đó về, mà về tôn giáo đó.
Vâng.
Giải thích qua. Bây giờ tôi muốn mở rộng cái vấn đề gia đình ra cái xã hội cũng được không?
Ồ vâng, dạ vâng. Ra xã hội thì là gia đình là cái nền tảng của xã hội mà ông. Chắc chắn là những điều trong gia đình thì là nó sẽ ảnh hưởng tới xã hội. Và ngược lại, những cái vấn đề xã hội nó cũng ảnh hưởng ngược lại trong gia đình. Thí dụ như cái hoàn cảnh xã hội của mỗi người nó gây nên những cái mối bất hòa trong gia đình đó ông Thứ Hải.
Dạ. Còn xã hội là cái ý đó, tôi muốn nói về đất nước đó.
Vâng.
Đất nước thì bây giờ tôi nghe nói phải đừng có giận nữa, là cứ hòa hợp, hòa giải đó.
Ồ vâng, thì cái đó không được. Dạ vâng, cái đó lại là chuyện khác rồi. Cái đó qua cái chuyện mà chính trị và chuyện chiến tranh quốc gia rồi. Ở đây chúng tôi không nói. Cái khổ là bây giờ đó, rất là cảm ơn cái câu hỏi của ông Thứ Hải đặt ra. Nhưng mà như vậy thì chắc nó hơi lạc đề chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Bởi vì đó đúng, khi mà chúng ta nói đến cái chuyện đừng có thù hận, ngay cả như chị Thu Nga nói, người ta tát má phải giơ má trái ra. Đây nói những giữa con người và người thôi. Còn đây chúng ta đang nói đến một cái chủ nghĩa, một cái chủ nghĩa độc ác, cái chủ nghĩa cộng sản thì là cái chuyện khác. Và tất cả những cái con người đó cũng chỉ là nạn nhân, trở nên không còn, khi mà đã theo một cái chủ nghĩa cuồng tín rồi đó thì họ không còn là một con người bình thường nữa. Thành ra nó không có nằm trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình. Cá lỗi với ông Thứ Hải, chúng tôi cũng biết rằng ông có một cái lòng nghĩa là rất là hận thù cộng sản. Thành ra khi mà nghe đến những cái chữ mà nói là thôi hòa giải đi đó thì lại nói đề ra vấn đề xã hội. Không, chúng tôi chỉ xin nói đến trong phạm vi gia đình mà thôi. Tưởng tượng là bây giờ nếu mà trong gia đình mà mình cũng có cái mối hận thù, nhưng mà hận thù với cộng sản thì sao mình sống được, mình lại bỏ chạy, giống như là hàng bao nhiêu triệu người đã bỏ cộng sản mà chạy sang đây hả chị Thư Nga?
Đúng rồi, cái câu mà oán thù nên cởi không nên buộc chỉ nói về trong cái tình người với nhau thôi. Còn với một cái chủ thuyết, một cái chủ nghĩa của cộng sản thì chúng ta không có thể nào mà nói rằng có thể là hòa hợp hòa giải. Chúng ta muốn hòa hợp hòa giải nhưng mà họ đâu có muốn hòa hợp hòa giải, họ vẫn thù
đúng
chúng ta. Nhưng mà cái đó là một cái khía cạnh khác rồi. Dạ.
Vâng, cũng chúng ta không ghét những người dân phải sống dưới chế độ cộng sản. Tại vì họ cũng là nạn nhân như mình thôi. Chúng ta thù ghét cái chủ nghĩa cộng sản đã làm cho, và những người thi hành những cái chủ nghĩa đó. Đó là cái điều mà nó khác hẳn. Nó không còn là cái sự thù ghét trong cái tình người con người nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ luôn.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được bước kính
dạ,
anh.
Dạ, 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 chào quý vị trên đài. Dạ, tôi tên Nancy ạ.
Dạ vâng, dạ, chào
tôi
bà
cũng
Nancy.
Có một cái câu chuyện mà nó là cái vấn đề mà rạn nứt giữa anh chị em trong gia đình.
Vâng.
Mà tôi buồn quá, mà tôi là cái người không bao giờ sống lạc quan được. Vì thế mà tôi rất là bị dằn vặt. Nhưng tôi cũng nhờ được ông xã tôi là cũng người cũng lạc quan và cũng hay khuyên tôi. Thì bây giờ là coi tôi có một người anh lớn ở đây và còn ba người ở Việt Nam.
Vâng.
Thì có một cái chuyện tức là có như trong gia đình nó hình như là tôi thì tôi đây thì tôi hiểu như vậy, tức là nó cũng có hai phe, anh thì đứng về một phe với một người chị gái ở kế anh và còn hai người chị gái khác nữa. Nhưng hai người chị gái còn lại ở bên Việt Nam thì không chồng không con, còn một chị gái mà đứng về phe anh thì lại có con đề huề. Và
tức là phe của anh chống lại ai, chống lại bà hả bà, hay là sao?
Dạ,
bà đang nói hai phe, tức là phe nào với phe nào, ai chống nhau, bà là thuộc về phe nào?
Dạ tôi không đứng về phe nào hết.
Dạ.
tôi ở bên đây.
À vâng.
Ra cái người mà hai cái người mà không chồng không con ở bên Việt Nam.
À.
Khi tôi về năm 2015 thì tôi về tôi thăm, lần đầu tiên tôi về Việt Nam tôi thăm gia đình. Thì tôi không ở bên gia đình tôi mà tôi ở bên gia đình chồng, nhưng mà
vâng.
tôi có ghé gia đình tôi thì tôi nghe hai cái người mà không chồng không con có ý định là sửa lại cái ngôi nhà của cha mẹ để lại.
Vâng.
Để mà ai mà ở bên đây có thể về mà ở.
Vâng.
Sống, tại vì cái nhà đó nó quá sập sệ rồi.
Vâng.
Nhưng không có tiền và ai những người ở bên Mỹ này thì cũng không có điều kiện để giúp, tại vì cái miếng đất đó nó hơi lớn.
Vâng.
Rất nhiều tiền lắm.
Vâng.
Thì chị ấy nói rằng chị có cái ý định là chị sẽ bán một miếng nhỏ để mà lấy tiền đó rồi cất, rồi sau khi mà cất nhà xong xuôi, tại vì hai người đó không chồng không con mà già rồi thì cũng không có income gì hết.
Vâng.
Thì
vâng.
Sau khi cái số tiền nó còn lại thì sẽ thì sẽ giúp đỡ cho cái người chị còn lại ở bên đó.
Vâng.
Nhưng mà người chị còn lại bên đó thì con cải đề huê và
vâng.
cũng khá giả.
Vâng.
Nhưng mà cái người đó thì lại có một cái nếp sống mà hơi phung phí một chút, tức là có bao nhiêu là xài hết, mà có khi còn mang nợ nữa. Khi mang nợ thì con cũng trả, tức là có điều kiện như vậy. Thì sau đó thì người con của bà chị ở bên đó thì lại nói với chị tôi là nếu mà chị bán cho người ngoài thì ổn lắm, thôi để con mua.
Vâng.
À, đây là cái người con của bà chị. Con mua rồi nếu mà được thì con sẽ cất cái đó là cho mẹ con ở. Con bán cái ngôi nhà của mẹ con hiện đang ở.
Dạ,
và
vâng.
Đưa mẹ con về đây.
Dạ vâng. Rồi
thì nói chung
không?
Là cái việc đó thì bà người đó mới nói rằng nếu mà là con mua thì là dì sẽ tỉnh một cái giả, mà trong đó có một cái phần nào đó là dì để là cho mẹ con.
Vâng.
Thì chỉ lấy cái số tiền đủ mà dì sửa sang ngôi nhà
vâng,
thôi.
Vâng, rồi sao
đó vậy? Đó là như vậy. Thì cái người anh ở bên đây, ở bên Mỹ thì là không bằng lòng với chị đó. Nói là chúng tôi là nói về chị bên nhà như vậy. Thì không có nhận điện thoại của tôi. Tức là ở bên đây có ba người, là anh không nhận điện thoại của bất kỳ một người nào.
Vâng.
Thì tình cờ một người con trai của anh có một cái buổi tiệc mà mời hết.
Dạ.
Nhưng mà người con đó biết cái chuyện đó thì ý anh mời buổi tiệc
để mà
em trong gia đình hòa giải.
Vâng.
Thì khi đó là lần đầu tiên tôi gặp anh để tôi nghe được cái ý kiến của anh.
Yeah.
Nhưng mà có những cái anh nói mà tôi không biết bao giờ, mà tôi nghĩ là cái đó chuyện đó không phải, nhưng mà tôi nói cái ý của tôi thì anh cũng không nghe, mà anh nói cái ý anh không được, và bây giờ cái chuyện đó là nó là như vậy. Nhưng cái người con đó thì chuẩn bị sắp tới cũng sẽ mở một cái tiệc, ý ngay là muốn để mà tạo cái cơ hội cho anh chị em tôi mà gần gũi, nhưng mà tôi buồn quá. Tức là tôi nghĩ sau khi gặp đó tôi cũng nói cái ý của tôi cho anh nghe, anh cũng nói ý của anh.
Vâng.
Thì Tết á thì tôi cũng gọi tôi không dám đến nhà anh, thì vì mấy lần trước tôi đến và anh không tiếp tôi, anh không mở cửa.
Vâng.
Thì tôi cũng dám đến và tôi hai vợ chồng tôi cũng gọi điện thoại để mà chúc Tết thôi, nhưng mà anh cũng không bắt điện thoại.
Thôi,
thì
vâng.
Bây giờ tôi cũng sống trong tâm trạng như vậy.
Dạ, cảm ơn dạ. Bà Nancy. À, cái trường hợp này thì cũng nhiều hả chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà một điều nữa, hồi nãy thì khi mà bà nói ra những cái chi tiết á, nó có vẻ dài dòng, nhưng mà chính cái điều đó nó cho chúng ta thấy toàn bộ cái câu chuyện. À, khi mà nhìn thấy rằng, nhưng mà cũng may nếu mà bà nhìn một cái điều tích cực á, không biết chị Thu Nga, ý kiến chị Thu Nga là sao, Vũ Thịnh thì thấy rằng khi mà cái trường hợp này thì thấy là ồ may quá, đây cũng chỉ là anh chị em mà không ở chung với nhau, hiểu lầm, mà lại là giận nhau vì một cái chuyện ở ngoài khác, không có dính dáng, không phải là cái liên hệ trực tiếp giữa hai người, thì cũng là cái điều rất là may mắn rồi. Có biết bao nhiêu gia đình mà có những cái vấn đề bất hòa mà trực tiếp giữa hai người với nhau hả chị Thương Nga?
Vâng, thì bà kể dài dòng, nhưng mà tự trung lại đó là cái chuyện mà bất hòa giữa hai anh em, thì Thương Nga nghĩ rằng nếu mà không có ở chung với nhau thì, và nếu mà có cái sự cố gắng của một bên thì cũng hàn gắn được. Nhưng mà bà kể hơi dài dòng, bởi là bà chắc là bà cũng không có muốn cho người khác nhận ra cái giọng nói của bà, cho nên là bà giả giọng Huế, cho nên cũng hơi khó nghe một chút xíu.
Dạ, vâng. Chị nghe chị biết là
dạ, vâng, dạ, dạ, dạ,
vâng. Vâng, nhưng mà thật ra đó thì trong cái điều này chúng tôi nghe cái câu chuyện của bà cũng rất mừng là có những người tích cực. Cái đứa con, chị Thu Nga,
vâng.
Một cái đứa con tích cực ở bên Việt Nam, một bà mẹ toàn là hoang phí, mà đứa con lo lắng hết mọi thứ cho mẹ. Tức là trong gia đình này cũng có những người cháu có hiếu, rồi lại người con ở bên này, con của ông anh, cũng tổ chức bữa tiệc chỉ để hàn gắn lại chú bác của mình. Thì nếu chúng ta nhìn cái điều tích cực đó và thấy cái nỗ lực đó của người trẻ, nó là một cái bài học rất là quý để cho người lớn mà xét lại. Nhất là một cái câu chuyện không đâu, sau một thời gian hai bên giận nhau, chị Thu Nga, với cái tuổi già nữa thì chắc nghĩ lại sẽ không, nhiều khi người ta không còn nhớ giận nhau vì cái gì, chỉ biết là giận nhau thôi. Thì đây là một cái điều đáng tiếc, biết là chừng nào khi mà trong tuổi già có thể sống vui vẻ ở bên cạnh nhau, mà chỉ để những cái mối bất hòa này nó làm cho mình đau lòng. Cho nên nhiều khi tốt hơn hết cũng nên giữ một cái khoảng cách thì nó sẽ tốt hơn. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng tôi bây giờ rất là mong chờ những cái ý kiến của quý vị. Càng ngày chúng ta càng thấy cái vấn đề thì có, càng ngày nó càng lớn ra, mà chúng tôi vẫn chưa có được những cái phương cách. May mà có cái phương cách của vị thính giả đầu tiên. Nếu mình áp dụng những cái điều của vị thính giả đầu tiên đó vào trong những cái trường hợp sau này thì chắc cái điều đó sẽ hóa giải được. Những quý vị mà gọi vào với những cái câu hỏi sau đó, mà quý vị muốn nghe lại cái câu hỏi của cái lời trả lời của cái vị thính giả đầu tiên đó, quý vị có thể nghe lại chương trình này vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật thì sẽ nghe lại được hết toàn bộ chương trình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi xin cảm ơn bà Thanh Thủy đã nói dùm tôi về cái cộng sản thì không thể hòa hợp và giải được. Cảm ơn
Ôi dạ vâng, vâng dạ cảm ơn ông Tư Hải. Vâng, xin mời vị thính giả. Vâng, chị Thu Nga mới thấy rằng rõ ràng đó, nếu mà chúng ta ngay cả, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, ngay cả cái những cái mối hận thù mà liên quan tới tổ quốc, quốc gia dân tộc như vậy đó, đối với cộng sản như vậy, nếu mình chỉ ngồi đó mình ôm ấp cái mối hận thù đó đó, không đó thì nó cũng trở thành những cái nọc độc, nó làm cho cái đời sống thành tiêu cực. Mình nhìn đâu mình cũng bực bội và mình sẽ chút, mình không chút được thẳng cho cộng sản, mình sẽ chút cho những người xung quanh, họ mình sẽ trở thành người bất đắc chí, bực bội. Nhưng mà nếu chúng ta đem nó qua thành hành động, một cái hành động tích cực, thí dụ tham gia vào trong những cái phong trào hỗ trợ đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, tham gia vào những cái buổi biểu tình chống cộng, đóng góp vào trong những cái nỗ lực mà đem lại xây dựng cho một cái thay đổi cho chế độ cộng sản ở Việt Nam, thì và nếu mà còn một cách mà cụ thể hơn nữa mà không phải làm gì cả, tức là bây giờ không về Việt Nam, phải chị Thư Nga không tiếp tay một tí gì cho những cái cho cái chế độ cộng sản ở bên đó bằng bất cứ cách gì, không du lịch, không gửi tiền, không làm gì cả, thì như vậy cũng là những cái tích cực. Khi đó mình đổi những cái hận thù đó của mình qua những cái hành động tích cực, nhất là giúp lại cho người khác, đôi khi giúp lại cho chính những cái người mình thù ghét. Ở đây chúng tôi lại cũng không nói đến cộng sản đâu, chúng tôi lại nói đến con người thôi, thì hy vọng sẽ hóa giải được. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Dạ thưa hai chị em tên Thu.
Vâng,
dạ,
chào chị
thưa
Thu.
Xin chị em không có cái gì để đóng góp cho cái chương trình này hết, nhưng mà em muốn được tiếp chuyện với chị Thu Nga sau cái chương trình này có được hay không ạ?
Vâng, có thể là gọi cho Thu Nga ở số cell phone ạ.
Dạ thưa chị cho em xin số cell phone.
Bây giờ chắc là
văn phòng
thưa chị em, bây giờ nếu mà em để cái cell phone của em ở văn phòng Đài Sài Gòn Houston thì dạ, nhờ chị gọi về Đài Sài Gòn Houston.
Không, chị gọi về cho Dallas là số 214-389-2563 chị. Dạ.
214-389-2563. Em có vấn đề 2563. Ở trên đài ở
vâng,
trên
vâng.
Đó, em
thưa chị, chúng tôi xin phép là chúng tôi sẽ phải đổi đường dây bởi vì nó lạc đề quá xa. Vâng, chị có thể gọi về cái số điện thoại ở đài là 214-389-2563 để lại cái lời nhắn cho chị Thư Nga sau đó. Vâng, còn nếu chị cũng không muốn gọi vào đài nữa thì như vậy chị bắt hai đài phải làm việc trong một cái chuyện nó cũng hơi riêng tư như thế này. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi có ý kiến gì thôi, tôi đây cũng lâu rồi.
Dạ, xin được biết cái danh của bà.
Nhưng mà tôi cái quan điểm của tôi á, làm sao mình quên được cái chuyện 75. Nói ra thì đau lòng chứ thực ra không thể nào quên được.
Đúng.
Mà cái người cứ nói quên không thể nào quên được. Đúng. Nếu mình quên,
đúng,
mình đâu phải là người nữa.
Đúng. Vâng, xin lỗi bà lại cũng hơi lạc đề. Đúng, chúng tôi không bao giờ nói quên cái chuyện 75 cả. Cái đó, cái chủ nghĩa đó mình không thể nào chấp nhận, chế độ đó mình không thể chấp nhận. Nhưng mà trong khuôn khổ tình yêu và gia đình, xin được mời vị thính giả khác trên đường dây ạ.
Hello, dạ tôi Thanh Thủy. Tôi xin chào quý vị trên đài.
Vâng,
chào bà Thủy.
Dạ. Tôi có cái bất quà của người chú nhưng mà cố gắng hết sức không có được. Tại vì có gả đứa con gái cho Mỹ năm 2000, người chú giận không có muốn nói chuyện nữa. Mà tôi cũng lên thăm thì chú cũng vui vẻ bình thường. Nhưng mà mời xuống đây thì chú không có muốn. Mà khi mà người thím mất á, có gọi điện thoại lên chú cũng không bắt. Chỉ có viết thơ thôi. Thì bây giờ tôi phải làm sao để cho chú tôi hiểu. Tại chú tôi hồi nhỏ rất là thương tụi tôi, mà chú có giận cái là đi gả con cho Mỹ thôi. Nhưng mà hai vợ chồng của đứa con, khi đám cưới của con của người chú thì vẫn lên đó, vẫn chú vẫn tiếp đãi, vẫn thương cái người rể. Nhưng mà chú lại tự ái là chú đã làm như vậy, chú không có muốn nhìn nhận cái lỗi.
Cái này...
Dạ, tôi... vâng. Dạ, bây giờ tôi làm sao để cho chú tôi nói chuyện lại.
Dạ, cảm ơn bà Thị nhiều. Rất tiếc là cái câu hỏi này nó sẽ mở ra rất nhiều cái câu trả lời thính giả gọi đây trên đường dây, chứ muốn trả lời cho bà đây. Nhưng mà rất tiếc giờ chúng ta hết rồi. Chắc trong kỳ tới mình sẽ làm cái đề tài này hả chị Thư Nga? Tức là cái trường hợp này cũng thấy rằng một người cháu của mình mà cả con lấy người ngoại quốc mà chúng ta đang sống trên xứ sở nước Mỹ này, thì đây là một cái đề tài rất là lớn mà chúng tôi sẽ xin trở lại, sẽ xin chị Thư Nga để nghĩ ra tuần sau chúng ta mình sẽ lấy cái đề tài này, chị
vâng.
Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, vâng. Cũng có thể được.
Nhất là những cái câu chuyện không dính gì đến mình, không phải là không trực tiếp đến mình, một đứa cháu mà lại là con của cháu mình mà lại lấy chồng ở đây, mà ông chú dặn thấy cho thấy cái tự ái. Vấn đề đây là cái vấn đề của ông chú chứ không phải vấn đề của người cháu này. Thì chị cứ, ông chú vẫn vui vẻ, vẫn tiếp đón, vẫn có mối liên hệ với ông chú, vậy là tốt lắm rồi hả chị Thu Nga nhỉ? Cái đó là cái quý lắm rồi. Xin đừng đòi hỏi một cái điều toàn hảo, không thể nào có cái sự toàn hảo trong cái cuộc đời này. Hả chị Thu Nga, mời chị Đức kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, hôm nay thì cái chủ đề của chúng tôi đó là làm sao xóa bỏ những vết thương lòng, hận thù, ghen ghét và đau khổ. Thì quý vị cũng đã đóng góp rất là nhiều và cái đề tài này là có vẻ rất là nóng. Thì chị Thủy cũng có đưa ra những cái năm điều đó là chúng ta phải đối phó với cái sự mà cái vết thương lòng của chúng ta. Thì chúng ta cũng thấy rằng cái áng mây mù nào cũng có tia nắng bạc, nếu mà chúng ta nhận xét hay là phán xét người khác với cái trái tim của mình và phán xét mình, thì với cái trí óc của mình thì chúng ta sẽ thấy được cái điều mà chúng ta có thể là bỏ qua được cho cái người nào mà đã làm cho cái vết thương lòng của chúng ta. Rồi có một vị thính giả cũng nói rằng nếu mà chúng ta tìm đến Chúa, đến Phật, đến cái tôn giáo để mà xóa bỏ cái niềm mà hận thù ở trong lòng chúng ta thì cũng rất là tốt. Còn nói về cái điều mà oán thù nên cởi không nên buộc, thì chúng ta không có nhắc về cái vấn đề chính trị, và đối với Cộng sản thì không có bao giờ có cái việc mà hòa hợp hòa giải, thì cũng đã có nhiều vị nói cho nên là cũng nhắc lại như vậy. Và nếu mà vợ chồng bạn bè nó cũng là cái duyên nợ, nếu mà đến cái lúc độ nào mà nó đã dứt rồi thì cũng nên dứt, và chúng ta cũng đừng có nên để cho cái sự mà buồn phiền, hận thù hay là ganh ghét hay là khó chịu đó, nó làm đó là một cái liều độc dược, nó làm cho con người ta bị nghĩa là không có sống được một cách lành mạnh. Và chúng ta hãy làm giống như là Đức Phật, thì dĩ nhiên là rất là khó. Thì có một cái câu chuyện là Đức Phật bị những cái người mà Bà La Môn cứ đi theo mà chửi bới hoài. Thì có một người hỏi là Đức Phật là tại sao mà Ngài không có trả lời những lời chửi bới đó. Thì Đức Phật mới nói rằng nếu mà người ta cho mình những cái lời chửi bới hay là những cho những cái điều gì mà xấu mà chúng ta không nhận, thì cái món quà đó sẽ quay trở lại với người khác. Thì đó là một trong những cái cách mà để cho chúng ta làm sao mà sống cho được bình an, thanh thản của tâm hồn, mà không có mang cái lòng hận thù, ganh ghét hay là tức giận làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó không có được tươi sáng. Và bây giờ mời chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thư Nga rất là nhiều. Đúng như vậy, nếu mà mình không nhận thì cái lời đã quay trở lại với người khác, hoặc là cũng có thể nhìn một cách tích cực hơn, tức là nếu mà mình bị những cái sự hiểu lầm, những cái sự thù hận, những cái sự ganh ghét ở chung quanh mình, thì mình sẽ coi đó như là cũng là một cái lẽ công bằng của cuộc sống. Một người ghét mình thì chắc sẽ có 10 người thương mình, thành ra bây giờ mình cứ nghĩ là ồ, còn 9 người kia thương mình. Mình nhìn cái điều đó để thấy rằng cũng phải công bằng. Nếu mà mình muốn ai cũng thương yêu mình hết thì như vậy mình tranh, thì như vậy mình sẽ không công bằng với những người đang gặp những hoàn cảnh đau khổ. Rồi lại cũng có một cái sự an ủi khác nữa, đó là cái nghiệp, đó là của đi thay người. Mình gặp, thí dụ như mình mất món tiền thì có thể biết đâu, thay vì đáng lẽ mình có thể mất tính mạng, mình bị một người này thù ghét thì mình sẽ nghĩ là ồ, may quá, không có người nào khác đâm chém mình, hay đi ra ngoài không bị cướp bóc, hay mình không bị bệnh hoạn thế này thế khác. Thành ra nó, mình coi đó như là một cái lẽ tuần hoàn của cuộc sống. Có vui thì phải có buồn, có sung sướng thì phải có đau khổ. Nếu mình chấp nhận nhìn nó như vậy thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Và để kết thúc thì xin chị Thu Nga hay nói, mây mù nào cũng có tia nắng bạc, chị Thu Nga ơi, thì giông bão nào cũng sẽ có tia nắng vàng. Nếu đúng mình rồi. Nhìn một cách tích cực như vậy thì càng mây mù thì nắng bạc thôi, mà giông bão thì nắng vàng, mà lại còn bão tố mà hurricane nữa thì nhiều khi sẽ có nắng kim cương. Chúc quý thính giả nhìn thấy những cái điều vui trong cuộc sống mình. Và xin mượn lời của vị thính giả đầu tiên, cái cuộc đời này rất là đẹp. Chúng ta vẫn còn được sống, nhìn ra ngoài vẫn còn trời xanh, chúng ta được trong tự do, rồi vẫn còn có, chung quanh vẫn có những người thương yêu mình. Hãy nhìn vào những cái điều đẹp trong cuộc sống mà sống, và sống vui, sống hạnh phúc. Bởi vì con người được sinh ra để sống vui, hạnh phúc. Nếu không rất là uổng cuộc đời lắm. Nhất là chúng ta được sống ở bên một cái xứ sở tự do và ấm no này. À, vâng, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình hôm nay. Và cũng cáo lỗi với những quý thính giả vẫn còn trên đường dây. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình này và cũng phần nào liên hệ một tí nào đến đề tài này một chút vào trong tuần sau. Và chị Thu Nga, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình. Hẹn gặp lại chị tuần sau.
Xin chào quý thính giả và chào chị Thủy.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.